kiện luật pháp Chi Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030, 408-947. 7030. Còn nếu sau chương trình quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả. Sáng nào Khánh Thi cũng hỏi tôi có khỏe không, mà có những lúc nhiều khi tôi cũng quên hỏi Khánh Thi thì như thế nào.
Vào Khánh Thi lúc nào mà luật sư với lại quý khán giả ngoài mà hỡ có mặt là biết khỏe rồi.
Hỡ có mặt là hết khỏe. Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi và chúc tất cả mọi người có một buổi sáng rất là đẹp, trời như ngày hôm nay, được an bình và lúc nào cũng vui tươi, mạnh khỏe. Bây giờ tôi trở lại chương trình với cái điều luật gia đình 3087. Điều luật này nói như thế vậy: một cái lệnh được đưa ra từ tòa về cái vấn đề hai người cha và mẹ đều có cái quyền với cái người con có thể được thay đổi hay là bãi bỏ dựa trên một cái đơn của một hay là của cả hai người cha và mẹ hay là chính đơn của tòa, chính cái quyết định của tòa. Nếu cái việc đó cho thấy rằng là cái sự thay đổi hay cái sự bãi bỏ của cái lệnh của tòa đã đưa ra là tốt cho cái người con này. Tại sao cái điều khoản này đã được đưa ra để mà nói về cái việc về giữ cấp con hay thay đổi cái lệnh của tòa trong cái việc gọi là có người con của mình? Quý vị biết khi chúng ta nói đến vấn đề ly dị, khó mà có nhiều người có thể biết rằng là cái chi tiết trong cái vấn đề ly dị đó mình phải làm như thế nào. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng là tôi phải sống với cái người này trừ khi cái người này bằng lòng cho tôi được ly dị. Ở Hoa Kỳ này, dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, việc mà trong thời kỳ Tổng thống Lincoln đang còn là một người Tổng thống thì ông ta đã đưa ra một cái điều luật là bãi bỏ đi cái việc làm nô lệ. Cái việc một người phải sống với một người khác khi hai người không còn có thể sống với nhau được nữa là một cái việc đã không có thể xảy ra. Tôi nói tất cả những cái việc này dưới một cái từ ngữ, dưới những cái từ ngữ rất là đơn giản để cho quý vị hiểu. Tôi vẫn còn tiếp tục được cái sự gọi là thắc mắc là tôi không thể nào ly dị vì người phụ mẫu của tôi không muốn tôi ly dị hay là không bằng lòng ký giấy tờ. Chuyện đó không có xảy ra dưới luật ở California. Điều khoản luật của California dưới những cái việc về vấn đề gia đình là luật của, là điều luật nói về tài sản của chung và điều luật nói về không ai có lỗi trong cái vấn đề khi hai người đi đến ly dị, tức là no fault state. Khoảng chừng mười mấy tiểu bang, tôi nghĩ chỉ đủ trên đầu ngón tay đếm là những tiểu bang nói về điều luật là của chung về vấn đề luật gia đình. Chúng ta gọi đó là community property, ok? Và những cái tiểu bang mà có điều luật gọi là tài sản của riêng đó rất là khác. Những người luật sư không làm hay là không có bằng hành nghề ở những cái tiểu bang đó không nên và cũng không được quyền cho ra những cái lời khuyên về vấn đề gọi là người này cần phải như thế này, làm như thế kia ở những cái tiểu bang khác. Vì vậy chúng tôi chỉ làm luật ở tiểu bang California thôi. Và ở California thì chúng ta biết rằng là khi đi đến chỗ ly dị thì không cần biết là người này làm gì, người kia làm gì, chỉ là hai người ngày nay không có còn có thể giải quyết những cái vấn đề trong gia đình của họ được nữa và họ phải đi đến cái chỗ là phải chia tay. Thì đến mức này thì quý vị biết rồi, có những người còn có thể nói chuyện được với nhau, có những người không còn có thể đối diện được với nhau, đừng nói chi là nói chuyện. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm sao để mà giải quyết cái việc này cho nó tốt đẹp, nhất là khi chúng ta có những người con còn ở dưới tuổi phải thành niên, vẫn còn tùy thuộc vào cái sự thương yêu của bố của mẹ để mà có thể tiếp tục cuộc sống trong an bình. Và khi tòa nói đến những người con trong một cuộc ly dị thì cái việc đầu tiên mà tòa để ý đến đó là cái sự an bình và cái cuộc sống của những người con của mình nó đã như thế nào trước khi hai người này quyết định đi tới chỗ ly dị. Tòa không bao giờ muốn xáo trộn đến cái cuộc sống của hai người con, nhưng cùng một lúc tòa cũng nói rằng là tôi chấp nhận, chúng tôi bằng lòng để cho hai người này có cái quyền quyết định trong cái cuộc sống này của họ. Vì vậy chúng ta cần phải nói chuyện với nhau để giải quyết những vấn đề liên quan đến cái cuộc ly dị khi chúng ta đi đến cái chỗ gọi là không có được ở với nhau nữa, vì cái sự khác biệt trong cuộc sống đã làm cho cái cuộc hôn nhân này phải tan rã. Như luật ở California, thưa quý vị, nó không phải là một cái việc mà chúng ta nói rằng là tôi muốn như thế này thì nó phải như vậy. Và trong một cái cuộc ly dị nó có mấy cái phần chính thôi. Cái việc đầu tiên là người nào nộp đơn phải là ở California này 6 tháng và ở quận hạt nơi cái đơn được nộp 3 tháng. Người vấn đề thứ hai là tài sản có chung thì phải ngồi xuống để mà phân chia cái tài sản đó cho nó đồng đều và cho nó công bằng. Vấn đề thứ ba là có những người con ở dưới tuổi vị thành niên thì một hay là hai người đều phải có cái trách nhiệm để mà nuôi dưỡng con cái và chăm sóc con cái. Vấn đề thứ tư là nếu mà một trong hai người phối ngẫu không có được một cái sự thu nhập hàng tháng mà đùng một cái bây giờ mà lại phải rơi vào cái tình trạng không có sự giúp đỡ thì rất là khó khăn cho cái người đó. Cho nên thường thì tòa đều cho cái việc dưỡng cấp vợ chồng là một cái việc cần phải xảy ra và có xảy ra. Thêm vào đó, những người nào không có đại luật sư đại diện thì mình cần phải xin tòa cho mình được cái tiền luật sư phí nếu mình cần đến sự giúp đỡ của người luật sư. Ở cái điểm này, có nhiều người lạm dụng cái việc mà lấy tiền luật sư để mà đòi hỏi những cái việc mà nhiều khi có thể là nó không cần thiết đến, vì nếu mình có thể giải quyết được thì đó là cái việc tốt nhất. Và những cái sự đòi hỏi đó nếu mình đổi nó qua một cái trạng thái khác, như là thay vì là mình dùng cái tiền đó cho luật sư thì mình hãy dùng cái tiền đó cho con của mình, mở một cái chương mục để dành tiền cho con, thì có lẽ tốt đẹp hơn là bỏ ra chi phí bao nhiêu tiền để mà trả cho luật sư. Tôi biết khi tôi nói những điều này nhiều người phản đối, ngay cả thân chủ phản đối và cũng ngay cả luật sư cũng phản đối. Nhưng thực ra thưa quý vị, khi chúng ta nói đến vấn đề luật gia đình, nếu hai người còn có thể giải quyết được vấn đề này thì phải nhờ luật sư. Không phải là không cần đến luật sư, vì chúng ta không thể nào biết những cái điều luật đã được đưa ra hay quyền giải quyết như thế nào. Mình phải nhờ đến luật sư để mà giải quyết, để mà làm giấy tờ cho nó hợp thức hóa, cho nó đúng. Thì cái việc đi đến chỗ ly dị đó, nó sẽ được chia tay trong cái sự an bình. Và có lẽ cái việc mà chúng ta phải đứng trong một cái vị trí là cần phải đến nhau vẫn còn phải thể hiện, vì chúng ta vẫn còn có những người con để mà giải quyết những cái việc trong tương lai. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề luật gia đình, khi chúng ta đi đến chỗ ly dị, chúng ta phải biết rằng là đây là những cái việc mà tòa sẽ nhìn vào và tòa sẽ xử nếu chúng ta không cầm cái quyền gọi là giải quyết trong tay của mình khi mà chúng ta đi đến chỗ ly dị này. Khi chúng ta nộp đơn ly dị thì một trong hai người, người nào có quyền nộp đơn hết, thì khi cái người mà nhận được cái hồ sơ đã được nộp rồi thì cái người đó cần phải trả lời bằng cách là nộp cái câu trả lời vào trong tòa, nộp cái đơn trả lời vào trong tòa. Và có khi không cần phải làm, tùy theo từng trường hợp. Tại vì là nếu không có cần phải tốn cái phí từ tòa như vậy thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách là chấp nhận, là bằng lòng ly dị để cho cái người kia làm việc. Trong cái trường hợp này, cái ông này, ông ấy khá nộp đơn xin ly dị, thì cái người vợ của ông ta đã không trả lời cái hồ sơ này, thì cuối cùng tòa đã cho cái ông này được cái lệnh là ly dị qua cái diện là bà ấy đã không trả lời hồ sơ. Nhưng mà trong cái hồ sơ này cũng nói là bà ấy có xuất hiện ở trên tòa là một người nhân chứng. Vì có lẽ là lúc mà ông ta xin được ly dị thì tòa cần phải có cái sự có mặt của cái cô này để cô nói chấp nhận là cô được ly dị. Rồi thì sau đó tòa cho hai người này có quyền với những người con của họ, hai đứa bé sinh đôi. Và cả cha và mẹ đều có quyền, được quyền giữ con, được quyền chăm sóc con. Hai người có được cái quyền đó đồng đều với nhau. Và cái tiền dưỡng cấp vợ chồng vì hai người này lấy nhau một thời gian khá lâu thì tòa đã giữ lại cái quyền dưỡng cấp vợ chồng đó để trong tương lai nếu mà một trong hai người này cần đến cái số tiền đó để mà xin tòa cho được cái tiền dưỡng cấp thì cái việc đó vẫn còn có được, có thể làm được. Và cả hai người này cũng không có nói đến vấn đề dưỡng cấp con cái. Họ muốn được giữ lại cái quyền đó để xin tòa cho họ được mang hồ sơ vào tòa để xin tòa thẩm định cho họ có được cái tiền dưỡng cấp con cái về sau này. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ô, tôi không cần đến tiền dưỡng cấp con. Nhưng mà cái việc mà chúng ta nói không cần đó là một việc. Vì dưỡng cấp con là tiền cho con mình chứ không phải tiền cho mình. Mà nếu mà cái việc dưỡng cấp con đó là bổn phận của cha và mẹ, và nếu hai người tự giác và biết làm việc này thì rất là tốt. Và nếu yêu cầu tòa không có ra lệnh là dưỡng cấp con thì đó là cái việc xảy ra vào lúc đó thôi. 2-3 năm sau một trong hai người đều có thể nộp đơn vào trong tòa để xin tòa cho được dưỡng cấp con, hoặc là xin tòa bãi bỏ cái việc dưỡng cấp con. Chuyện đó có thể xảy ra dưới cái điều khoản mà hồi đầu giờ tôi đã nói đến để cho quý vị nghe, cái điều khoản 3087 cho phép một trong hai người cha mẹ hay là cả hai người đều xin được cái vấn đề dưỡng cấp con, mặc dù một người đã không làm gì trong cái hồ sơ ly dị này và đã để cho nó rơi vào cái tình trạng là cuối cùng tòa ra lệnh ly dị bởi vì một người yêu cầu. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ có thể nói rằng là ly dị một chiều. Tôi cũng không biết cái từ ngữ nó từ đâu ra, nhưng mà chúng ta không phải là một chiều hay là hai chiều trong cái vấn đề này, mà là chúng ta có thể ly dị nếu người phía bên phối ngẫu của mình không muốn làm một cái gì hết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi biết rằng là trong thời gian tôi nói chuyện, nhiều người muốn lắng nghe và cũng muốn biết rằng là cái chuyện đi đến đâu và như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị cứ việc gọi vào và Khánh Chi sẽ chuyển điện thoại cho tôi. Và nếu tôi đang nói chuyện thì tôi có thể ngừng để trả lời câu hỏi của quý vị nhé. Số điện thoại của chúng tôi trong giờ phát thanh từ 8 giờ đến 9 giờ sáng là 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đã lắng nghe chương trình luật pháp của luật sư Nguyễn Kim Phượng trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị có những thắc mắc và cần được tham khảo thì quý vị gọi số 408-947-7717 ở văn phòng để làm hẹn. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2 về phía downtown của San Jose, và chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị tham khảo của chúng tôi ở số 408-947-7717, trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi cũng không quên cảm ơn tất cả đến quý vị, những vị thính giả, đến những người bạn, đến những người quen, đến những người thân, tất cả mọi người đã có nhã ý giới thiệu chúng tôi với tất cả bạn bè của quý vị. Tôi thành thật cảm ơn rất là nhiều vì quý vị đã cho chúng tôi có được một cái lý do để thức dậy mỗi ngày và có cơ hội để làm việc với tất cả mọi người. Xin cảm ơn sự giúp của quý vị và xin nhận đây cái sự cảm ơn của tôi, chân thành của tôi. Và lúc nào tôi cũng không quên đọc kinh cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn được an bình và hạnh phúc trong cuộc sống. Và trở lại với chương trình, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến những người con thì chúng ta phải biết là tòa rất là quan trọng, rất là nghiêm túc và rất là để ý đến cái cuộc sống của những người con của mình. Nhất là khi con của mình càng ở tuổi càng nhỏ thì trái ngã ở trên tòa lại càng cần phải có được những cái sự nghiêm túc đó, cái sự quan trọng đó ở trong những cái quyết định của tòa đặt ra trên những cái lệnh. Và một khi tòa đã đặt lệnh ra thì chúng ta phải tuân theo. Nếu chúng ta không làm theo lệnh thì chúng ta đã vi phạm cái sự ra lệnh của tòa. Và nếu cái sự ra lệnh của tòa bị coi thường bởi tất cả mọi người thì chúng ta sẽ không còn có những cái điều luật và những cái sự nghiêm trang trong cái việc thi hành lệnh của tòa nữa. Vì thế, không thi hành lệnh tòa đó là một cái việc rất là nghiêm túc và rất là quan trọng nhé. Khi chúng ta ra đến cái vị trí là tòa đã ra một cái lệnh thì chúng ta có thể làm được gì khi chúng ta muốn thay đổi cái lệnh đó. Hầu hết tất cả mọi cái lệnh đều có thể thay đổi được nếu chúng ta đưa một cái motion, tức là một cái văn kiện vào trong tòa, yêu cầu tòa cho chúng ta được nghe lại cái việc mà chúng ta đệ đơn để xin được đưa lên tòa để phân bày, để trình bày cho tòa biết. Nếu mà cái việc này nó liên quan đến dưỡng cấp những người con mà khi con của mình ở dưới tuổi 18 hoặc là dưới tuổi 19 nếu các con còn đi học trung học, thì cái việc đệ đơn lên tòa sẽ được tòa chấp nhận để nghe cái hồ sơ. Và vì tại sao mà tòa làm cái việc này? Là vì tòa biết rằng là trong cái cuộc sống, cái việc mà lương bổng, cái việc mà tiền thu nhập nó có thể lên hoặc có thể xuống dựa trên cái việc làm của cái người phải làm cái việc dưỡng cấp.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha. Rồi cho Khánh Thi mời bà đặt câu hỏi đi ạ. Vừa mới mời bà đặt câu hỏi thì bà lại cúp điện thoại. Mời bà gọi lại cho luật sư với Khánh Thi nhé. 408-947-7030, 408-947-7030 trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Thi.
Luật sư đợi Khánh Thi chút, chắc có lẽ bà gọi lại đấy. Dạ, mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Xin chào luật sư.
Vâng ạ, xin chào.
Luật sư cho em hỏi, em có nhận được một cái giấy của bồi thẩm đoàn đấy. Em cũng lần đầu tiên cũng gặp cái đó, chứ em không biết sao luật sư có thể hướng dẫn cho em không?
Vâng, thì trên cái giấy của bồi thẩm đoàn đó,
vâng,
họ có nói rằng là cái ngày nào mình phải gọi vào để
vâng,
mình xem rằng là cái con số group number, cái nhóm number của mình đó,
vâng,
có đã được gọi để ra làm việc bồi thẩm đoàn hay chưa. Và thường thì mình bắt đầu gọi vào tối thứ sáu với con số ở trên cái đơn đó. Và họ cho mình cái vé đậu xe nữa nếu mình phải được gọi vào để mà đi làm bồi thẩm đoàn, để đậu xe không tốn tiền. Và nếu họ ra lệnh cho họ, chỉ định cho mình là gọi lại sau 12 giờ, gọi lại sau 5 giờ mỗi ngày, thì mình cứ gọi lại. Thường là cái con số nó càng cao thì khó mà có thể họ gọi mình vào lắm, nhưng mà mình phải làm theo cái việc đó. Và nếu họ gọi mình vào thì mình vào, mình trình diện. Xong rồi là nếu mà phiên tòa nào cần đến cái sự mà giúp đỡ của mình là một người công dân Hoa Kỳ để làm cái việc này, thì mình lên và mình ngồi nghe cái hồ sơ. Là đó là nếu người luật sư hai bên, hoặc là hồ sơ hình sự thì là công tố viên mới lại người luật sư của bên bị cáo, hoặc là về vấn đề dân sự thì luật sư của hai bên họ chọn mình làm bồi thẩm đoàn, thì mình làm cái việc đó và công ty của mình không có được từ chối cho mình được nghỉ để làm cái việc đó. Còn nếu mình không làm thì tòa có thể ra một cái lệnh là mình đã vi phạm cái lệnh của tòa, vì đây là một cái lệnh của tòa cho nên mình cần phải làm cái việc này nhé.
Vâng.
Nếu mà mình cần phải đi thì đi. Có nhiều người nói tôi không đi được vì vấn đề này, vấn đề kia, nhưng mà chỉ có một vài cái lý do mình có thể được xin hoãn lại thôi, chứ không bãi. Và nếu mình đã có những cái cuộc đi xa đã sắp sẵn rồi, thì mình phải trình bày bằng cách cho họ thấy những cái vé máy bay, cho họ biết những cái bằng chứng, thì họ mới có thể chấp nhận cho mình hoãn lại, rồi mình họ gọi mình một ngày khác nhé.
Vâng.
Cảm ơn câu hỏi của
anh. Rồi, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn chị Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh ạ. Thưa luật sư, tiếp với câu hỏi vừa rồi của vị nam thính giả hỏi, nếu bây giờ Khánh Thi nhận được tờ giấy để đi mời đi làm bồi thẩm đoàn như thế, Khánh Thi lơ huyền lờ không đi, thì có chuyện gì xảy ra với Khánh Thi ạ?
À, có chuyện gì ạ? À?
Dạ.
Tôi phải thăm Khánh Thi thôi.
Ồ vậy á?
Không có đâu. Lần đầu tiên thì mình không biết, thì họ sẽ gửi cái giấy nói cho mình biết, và khi mình nhận được cái giấy đó thì cũng đừng có lơ huyền lờ nữa. Phải vô và trình bày cho họ biết là vì tôi không có nhận được, hay là không nhận được thì có lẽ khó, tại vì cái địa chỉ của mình đó là đúng cái địa chỉ như vậy thì khó mà có thể không nhận được. Một là có người ăn cắp thơ của mình, hai là cái thơ đó nó đi thất lạc ở đâu. Vì ở dưới cái việc làm ở trên tòa, một khi cái phong bì đó đã được gửi ra bởi văn phòng đưa thơ và có tem dán trên đó, thì không có lý do gì mình không nhận được. Cho nên nếu chúng ta đã vô tình mà không có làm cái việc này, thì chúng ta cứ việc đi tới trình bày cho họ biết, là họ sẽ cho mình một cái ngày khác, họ không làm gì cả. Nhưng nếu mình cố tình và mình cứ để cho cái việc đó nó xảy ra mãi, thì quý vị có luật cho phép họ phạt mình cho đến $5,000 đó, rồi còn có thể đi tù nữa nhé. Vâng. Nên không nên làm việc đó.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Trở lại, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Khánh Thi nhờ bác hồi nãy giờ đó con để bác đợi rồi xong cái con mời bác lại cúp điện thoại trước con, cho nên có gì bác gọi lại cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, và trong cái hồ sơ này, cái án ở trên tòa kháng cáo, họ nói rằng là cái điều luật đã đưa ra như vậy rồi, không có nói gì thêm hết á. Nhưng mà tại sao chánh án này trên tòa kháng cáo lại nghe cái hồ sơ này sau khi chánh án là tòa sơ thẩm đã ra lệnh cho hai cái người này đi nói chuyện với một người nhân viên của tòa để mà giải quyết vấn đề này. Rồi cuối cùng thì là họ đã giải quyết được. Nhưng mà tại sao chánh án này trên tòa kháng cáo lại làm cái việc này? Tại vì họ nói rằng là khi mà chánh án là tòa sơ thẩm ra lệnh cho cái hai vợ chồng này đi làm cái việc gọi là hòa giải, tức là chúng ta biết khi chúng ta làm cái tờ ly dị thì chúng ta phải đi cái gọi là orientation, tức là mình phải đi cái bước đầu tiên là để biết rằng là chuyện gì sẽ xảy ra, rồi mình đi đến cái bước kế là mediation, tức là mình hòa giải để mà mình nói rằng là ồ thì là tôi sẽ có muốn giữ con 5 ngày, người vợ nói là không được, tôi muốn giữ con 5 ngày, người chồng nói không được, tôi muốn giữ con 5 ngày, thì người nhân viên của tòa sẽ đưa hai người lại gần đến nhau để hiểu rằng là cái sự tranh chấp của hai người nó không có lý, và tòa sẽ ra lệnh như thế này. Và khi cái người mediator mà họ nói chuyện với mình như vậy thì mình phải để ý. Và ngoại trừ có những cái trường hợp nó quá đáng lắm, hay là cái việc mà người mediator họ đề nghị nó không có hợp, hay là nó không có hợp vì cái tình trạng, thí dụ như nếu cái người mẹ là một cái người hút sách mà người cha là một cái người rất là tốt, mà người mà hòa giải của tòa nói rằng là vậy thì tôi muốn người mẹ có con 5 ngày thì nó lại quá đáng, nó không đúng. Thì mình phải làm cái gì? Mình xin tòa cho mình được ra tòa để mà coi lại cái hồ sơ. Nhưng nếu hầu hết là cái người nhân viên của tòa đó, người hòa giải đó, họ đã là một người học về những vấn đề về tâm lý học, họ là những người học về những cái vấn đề về luật gia đình, thì họ biết rằng là làm cách nào để mà đề nghị cho hai người hãy xích lại gần với nhau về vấn đề nuôi con, dưỡng các con. Cái anh này, anh ấy được tòa sơ thẩm ra lệnh hai người đi coi lại cái tình trạng của họ, và cũng đồng, họ cũng ra, họ cũng đi và họ cũng đồng ý. Nhưng mà anh ấy lại không có bằng lòng cái chỗ là tại sao cái cô này, cô ấy không trả lời cái hồ sơ, và cô đã thua cái hồ sơ, coi như là cô thua cái hồ sơ, thì tại sao ngày hôm nay chánh án ở tòa sơ thẩm lại còn cho cô cái quyền được đưa cái hồ sơ này trở lại tòa để mà xin được cái quyền nuôi con, dưỡng cấp con hay là như thế nào đó mà họ đòi hỏi trong cái hồ sơ này. Thực ra họ chỉ nói về vấn đề custody, tức là ai là người giữ con thôi. Đó, thưa quý vị thấy, có những cái điều luật mà chúng ta không thể nào, một người lay person là một người bình thường như mọi người không thể nào biết được, hiểu được. Đó là tại sao mà chánh án ở trên tòa kháng cáo phải đưa cái hồ sơ này ra để mà phân tích, để mà không phải giải quyết cái vấn đề này nữa vào những cái hồ sơ kế, để mà không phải tốn thời gian để mà quyết định về cái merit, là về cái mục đích của cái hồ sơ. Chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là anh này, anh ấy không bằng lòng là chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã ra lệnh cho hai người đi đến cái chỗ gọi là xem xét lại cái hồ sơ với nhân viên của tòa. Anh ta nói rằng là tại sao tôi đã được tòa cho tôi cái lệnh ly dị vì cô này cô đã không có trả lời, tại sao bây giờ lại bắt tôi phải đi làm cái việc này. Và khi mà một trong những cái điều mà nó xảy ra, thường thì quý vị biết về vấn đề kháng cáo thì chúng ta chỉ kháng cáo khi nó liên quan đến những cái điều luật đã bị tòa sơ thẩm, chánh án là tòa sơ thẩm quyết định mà không đúng, chứ không có đi qua cái việc gọi là những cái dự kiện trong cái hồ sơ đó đã không được gọi là trình bày và đã không được chấp thuận ở cái mức tòa sơ thẩm. Trong cái hồ sơ này, chánh án anh này nói rằng là dưới cái điều luật 210, nói rằng là trừ khi có những cái điều luật nào khác hay những cái quy luật nào khác đã đưa ra thì cô này cô mới có thể xin để mà nghe lại cái hồ sơ. Anh ấy nói rằng là cô này cô không có cái vị trí để mà xin sửa đổi lại cái việc ai là cái người giữ người con trong một cái hồ sơ đã bị kết thúc bởi cái việc là cô ấy không có trả cái lời cái hồ sơ. Thế nghĩa là tòa sơ thẩm nói, tòa kháng cáo nói, chúng tôi không đồng ý là vì sao? Là vì cái việc dạy dỗ con cái là một cái sự căn bản cho cha mẹ, căn bản cho cuộc sống, và nó khác với những cái hành động khác ở trên tòa, với những cái cuộc xử khác ở trên tòa. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề tài sản, nó không thể nào liên quan đến, giống như là cái việc tòa liên quan đến cái việc cuộc sống của các con mình. Chánh án ở trên tòa nói cái việc mà lo lắng chính của chánh án của tòa là cái sự an toàn cho cuộc sống của các con, không phải là cái sự ai muốn cái này nó tốt cho mình thì là tòa ra lệnh như vậy. Và chuyện này xảy ra mỗi một ngày. Chúng ta không thể nào dùng cái sự mà mình muốn con mình nó ở với mình vì cái việc đó tốt cho con, vì người chồng của mình như thế này, vì người vợ của mình như thế kia. Chánh án ở trên tòa không có thể quyết định như thế nếu không có những cái bằng chứng đưa vào là chúng ta đã không có làm cái việc bổn phận của một người cha người mẹ cho đúng, để tòa có thể quyết định là cái đứa con của mình nó có thể được sống với người cha hoặc người mẹ, hay là sống cả với cha với mẹ và chia đều cái thời gian. Vào năm 1947, chánh án có cái tên là Trainer, đã nhận thức ra rằng là trong một cái hồ sơ mà một người không trả lời cái hồ sơ ly dị để rồi đi đến cái chỗ gọi là tòa ra lệnh cho cái hồ sơ này được ly dị, đã không có ngăn cản chánh án ở trên tòa sơ thẩm về sau này dùng cái quyền hạn của họ để mà thay đổi cái lệnh về cái vấn đề dưỡng cấp vợ chồng. Và vì vậy khi mà chánh án ở tòa sơ thẩm ra cái lệnh là hai người này, một là phải đi ra vấn đề hòa giải để mà biết rằng là làm thế nào để có những cái sự thời gian với con của mình cho nó đúng dưới những cái điều luật đã được đưa ra, hai là chánh án sẽ cầm cái quyết định trong tay và ra lệnh. Thì khi quý vị biết, một khi chánh án ra lệnh, quý vị không có bằng lòng đâu, khó lắm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin làm hẹn ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho tới 9:00 luôn. Chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, hoặc là làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp với chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng và gọi vào đặt câu hỏi. Chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới có nhiều niềm vui này, rồi có sức khỏe nữa, rồi chúc cho tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn nha.